thì tức là chúng mình chứng Đức Phật Ngài giác tỉnh. Ngài mới nói là kinh sách, thì kinh sách là trình bày cái sự giác tỉnh của Đức Phật. Cho nên Đức Phật là người giàu, Ngài có nhiều của báu. Thế còn chúng mình bây giờ cứ đọc kinh, như sáng hôm nay các em nó nói, chúng mình cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng mình không tìm hiểu nghĩa, lại cũng không thực tập, thực tu. Đấy. Thành ra mình làm gì có của báu. Cả ngày mình đọc kinh Bát Nhã thì đó là mình đọc lên những cái sự giác tỉnh của Đức Thích Ca với của Đức Quan Âm. Còn chính mình ấy, mình không tìm hiểu, mình không tu, thành ra mình chỉ là người đứng đọc suông thôi, thì cũng như người đếm tiền cho cả cho nhà giàu. Đức Phật là nhà giàu mà chúng mình là những người nghèo, không có trí tuệ là người nghèo. Thế thì bây giờ được những bài kinh của Phật mình lại không học, không tập, không tu, thành ra mình vẫn cứ nghèo. Nghèo mà cả ngày cầm tiền của Phật mà vẫn nghèo, bởi vì không biết xài, không biết sử dụng. Thì cái này con muốn hiểu, con chịu khó đi học, học thuốc. Cái nghề thuốc đó, người ta phải học về cơ thể con người, mà người ta học theo cái khoa học của người Tàu, rất là hay và rất là khoa học cổ xưa của người Tàu. Cho nên người ta mới có những cái danh từ trong cơ thể mình, nó nhận có những chỗ nó có cái lửa, gọi là chất lửa, thì nó phải điều hòa trong cơ thể. Mà chúng mình nó có như là có cái bộ máy để điều hòa cái lửa trong người, gọi là can hỏa. Còn nó có như nó có một cái cơ quan để điều hòa những cái khí, gọi là khí, tức là cái hơi trong cơ thể mình. Nó có những cái hơi đấy, như bây giờ mình nói này, nó có cái hơi nó phát ra, nó có cái hơi cho nên chúng ta mới cử động. Thế là ai gọi là cái khí, căn khí. Thế thì muốn hiểu cái này phải học những các ông lam, người ta học nghề thuốc thì người ta phải học về cơ thể của mình, ta mới có những cái danh từ đặc biệt nói về đất nước gió lửa. Cái khí nó thuộc về gió, cái hỏa nó thuộc về lửa. Ta phải biết những các cái cơ thể của mình rồi người ta mới điều hòa được. Cái thân rau ấy nó cay lắm, nhưng mà nó cay, nhưng mà nó không thuộc về cái loại này. Ở đây Phật chỉ cấm năm thứ này thôi, cũng cay, nhưng mà Phật tuy rằng ăn ớt nhiều độc, nhưng mà chính cái ớt ấy nó có chất bổ, nó có chất bổ, nhưng mà ăn nhiều thì nó hại dạ dày, vì cái cay đó nó hại dạ dày. Phật chỉ cấm năm thứ này thôi, mà ở Việt Nam mình chỉ có 4 thứ, còn cái hương cừ thì có Ấn Độ mới có, mình không có. Chứ khổ mới tập là khổ là quả, tập là nhân, đó là nhân quả thế gian. Còn diệt với đạo, chữ diệt ấy là cảnh niết bàn an vui, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Là khi mà mình diệt hết cái khổ với cái tật, thế thì là cái tâm của mình nó bình an. Thì cái gọi là diệt. Diệt tức là cái chân tâm bản tánh thật sự của mình. Một khi mà đã lọc sạch hết những lầm mê xấu ác, thế là diệt, tức là cái quả. Còn đạo là cái phương pháp để mà mình diệt, để mình lọc những cái lầm mê xấu ác, để gọi là đạo. Đấy là nhân. Diệt và đạo là, diệt là quả, đạo là nhân, nhân quả xuất thế gian. Đấy là chủ trương của Phật. Phật giảng một đời, Phật thì giảng tóm lại bốn cái chữ khổ tập diệt đạo.
Mình muốn phán tà kiến.
Tà kiến tức là cái thấy sai lầm, thì các Bồ Tát phải giác tỉnh cho chúng sanh nó biết những cái sai lầm để nó bỏ đi, cho nên gọi là phá tà kiến, tức là giáo hóa cho nó tỉnh ra, nó bỏ những cái lầm cái mê. Tà kiến là cái lầm ở trừ cái chỗ thấy của mình. Mình thấy sai cho nên mình mới nói sai, làm sai, để đi đến cái quả báo xấu. Thế cho nên phải chữa từ trong cái chi kiến.
58. Giới thanh tịnh của tăng cùng của tăng chúng quan hệ đến sự mất còn của tiền đồ Phật Phật pháp. Thì cái tiền đồ Phật pháp thì sao con không có hiểu?
Tiền đồ là con đường, tiền là ở đằng trước mặt. Cái con đường ở trước mặt tức là cái tương lai của Phật pháp.